thì chúng ta mỗi người phải hành. Người có hành mới thông cảm người đã hành, và chúng ta gặp nhau trong tình thương anh em sâu đậm, thâm thâm vi diệu. Cho nên mỗi người có hành nhìn mặt nhau trong một tình thương yêu, tự nhiên nó ôm nở. Mà người không hành thì không hiểu được, cái đó mình cũng phải tha thứ, không nên trách tất cả mọi người. Cho nên mọi người chịu hành, càng hành thì càng tiến. Mỗi đêm mỗi thiền, một giờ thiền là một khóa học, thì óc chúng ta minh mẫn, chúng ta mới biết thật sự thương nhau, yêu nhau bằng cách nào, thương nhau bằng cách nào, xây dựng cho nhau bằng cách nào. Là chỉ có cái tự quan mới về trời được, thì cái xác không về trời được, tiền bạc không về trời được, địa vị không về trời được. Cho nên chúng ta càng tu, càng gom góp lại cái vốn căn bản của chúng ta, và không có bị bỏ mất. Về trời phải có vốn, vốn đó là điện năng dồi dào, các bạn về trời nhắm mắt là về trời, chứ không có phải khó khăn. Không phải cầu xin các triệu năm mà không về trời được. Cái đó là tâm ý lại. Thực hành có điện quang nháy mắt là về trời. Trần Đức mình nói đây, mình nhắc tới Quan Âm chiếu ngay. Không có bao giờ bỏ trễ, tâm nhanh nhẹ như vậy đó. Cho nên mình phải kính trọng những người tu nhanh nhẹ, không phải dễ có đâu. Ở mặt đất này cũng có nhiều vị tu rất tốt, thanh nhẹ và cứu độ chúng sanh. Dùng từ quan của Ngài độ cho khắp năm châu cũng có nữa. Cho nên chúng ta phải dạy công tu để thông cảm những vị đó đã làm trước chúng ta rất nhiều, và bao nhiêu nghìn năm đã làm. Bây giờ chúng ta ráng tu để học hỏi và tiến tới giai đoạn đó. Thành thật cảm ơn bác.
Quý vị nào còn câu hỏi xin đăng ký. Có hỏi nào cứ đặt trước rồi.
Chưa có.
Anh Marino, why when I was meditating and I see the image of you in my eye, and what does that mean, if anything? Okay, anh Quyên hỏi tại sao khi tôi đang thiền định thì tôi đã thấy hình ảnh của Đức Thầy trong mắt tôi, và những cái đó thì có nghĩa ý gì?
Cái đó là anh là người đã có duyên và cái luồng điển của anh đã phát triển được, cho nên có thể ngộ, có thể thấy được. Cái đó là giác ngộ tương giao, không có gì hết.
When you are meditating, you have an opportunity to see Master, because that's the relationship between the meditation, between the energy, spiritual energy in the, of the universe. Câu hỏi thứ hai, what is the difference between physical energy and spiritual energy, and will my spiritual energy have an effect on my future, meaning can I change my future towards the power of the spiritual energy? Sự khác biệt giữa điện năng tâm linh và điện năng vật chất, và cái điện năng tâm linh của tôi có ảnh hưởng gì đến tương lai, có thể thay đổi cái tương lai, ảnh hưởng với cái thần lực của tâm linh.
Tâm linh mà dồi dào là cuộc sống phải thay đổi, nó thanh nhẹ và cuộc sống nó an nhiên tự tại hơn. Cần nhất là cái tâm linh phát triển.
The power of the spiritual energy will change your spiritual energy of your life, but the necessary is the progress of your spiritual energy through the meditation.
Cho nên đừng có thấy mình tu nhiều là ngu, mình tu nhiều là mình thật sự hưởng nhiều, và cứ lấy lại những cái gì mình đã mất từ xa xưa.
you don't think you the more the meditation is the stupid thing. It's the best way for you get back what you've been spent before and daily.
We are growing to consciousness energy inside, developing, come back to serenity, and then advance all to the compassion energy zone, and then you will have all, you will be happy in the life.
Câu hỏi thứ ba của Trịnh Kim Vinh. Con nuôi của tôi tên Bùi Hữu Trọng ở Việt Nam. Kính nhờ con kính chuyển lời cùng mừng ra mắt Đức Thầy. Xin Thầy dạy cho mỗi khi cầu nguyện sau bữa ăn, điển truyền chạy tung lên trên bộ đầu ở Hà Đào Thành, có đúng không?
Đúng như vậy. Bùi Hữu Trọng là tôi nhiều năm mà rất kiên nhẫn là tu, thì bây giờ nó cũng có thành quả tốt về nơi Hà Đời đã đào thành phát triển và cố gắng đi trở về thanh tịnh. Thì cả một giây phút sẽ thấy hết, không có gì khó khăn. Bùi Hữu Trọng là một thanh niên làm việc tận tình, tận tâm và chỉ hướng về con đường tu, chứ không có hướng về loạn động, lúc nào cũng vậy. Chịu khổ dục tu hành hiếm có. Còn ai hỏi gì nữa?
Câu hỏi kế tiếp. Thanh thiếu nữ tuổi từ 18 đến từ 10 đến 18 thì soi hồn không thì được kết quả gì?
Soi hồn phải làm pháp luân. Soi hồn là làm cho nới, có cơ hội nới khớp xương bộ đầu và tụ hợp được cái luồng điển của chính mình để giải xuất từ trung tâm chân mày. Còn cái pháp luân thường chuyển phải có, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho vũ tạng hợp nhất thì cái điển nó mới sáng, nó thấy rõ màu sắc hơn. 18-20 tuổi thì nó hướng hạ, nó có dục, nhưng mà nó khai mở bộ đầu, nó hướng thượng, nó không hướng về cõi âm, nó là dương tính nhiều hơn, nó bớt dục thì nó bớt khổ nạn ở tương lai.
Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, thiền nhiều xóa được hết nghiệp và khỏi phải gặp nạn, phải không?
Đúng là như vậy. Luồng điển mình hướng hạ thì tạo nghiệp và tạo nạn, và luồng điển mình hướng thượng thì chỉ có xóa và đem ánh sáng vào tâm, không còn tội phước nữa.
Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, Thầy thường nói tâm làm thì thân chịu, nhưng tại sao trong xã hội nhiều vụ xử án không có tội mà vẫn bị ở tù?
Ở thế gian không phải là không có tội, có tội mới có tù. Bây giờ ở chế độ tự do này, được có luật sư, có này kia kia nọ tìm hiểu cái tội, và có luật nhân quyền, phải có tội mới ở tù. Không có tội, không có ở tù. Vì luật nhân quyền đã bảo vệ con người. Không ai hỏi nữa. Người đời nói tôi không tội, có tội mà không thấy đó thôi. Người tu cũng vậy, có tội mà không thấy, lại hứa với trời Phật mà thực hành không đúng. Cho nên Phật nói, Phật tổ nói ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Mình hứa không có chỗ nào mà chứa, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm là vậy. Cho nên nhiều người hứa tu rồi thay đổi, rồi phải qua một trường hợp khổ, khóc sức mướt mới thức tâm.
Nếu quý vị không còn câu hỏi thì chúng ta sẽ
cậu ấm gặt hái được cái gì lên trình bày cho đồng bào biết cho nó.
Thưa Thầy, kỳ này cũng về thì thấy mình phải cần tu thêm nhiều.
Thấy mình đã nhờ tu mà đẹp lại có người gắm nghĩa phải không? Giờ tu mới đẹp mới có người gắm nghĩa chứ nha.
Dạ. Thấy
đầu trọc mà cũng có người thương. Để tóc kiểu nữa có người thương không đành, mà mình đầu trọc cũng có người thương. Thì ác mộng lai lâm đó. Thương là hại, thương là hại đó biết không?
Dạ. Hại gì thầy?
Thương là hại. Thương là hại.
À, thương. Dạ.
Thương là hại.
Thương hại.
Ờ, thì dạ. Thương hại, thương hại. Thương là hại, không phải thương hại. Thương là hại chứ. Bây giờ mặt mày đứng ngon lành ấy, cưới con vợ cái mặt tối xù à. Tại sao? Tiêu hao.
Dạ.
Mặt đen tối, tâm bức rứt. Không phát triển.
Thầy nói anh là thầy dòng duy thầy.
Cũng vậy đó thôi. Cũng vậy đó thôi. Cái ánh sáng không phải dễ tạo. Mà mình hướng về dục là mất ánh sáng. Mất hết. Tức khắc trong một giây thôi. Gớm lắm. Kêu thương hại. Hỏi cái thương tại sao thương. Thương mà không biết thương là cái gì. Nhưng mà rốt cuộc hại.
Vì hai người ra ngoài phơi nắng đi.
Cho nên ở đời này tôi nhận một mớ thơ thằng Châu đem về cũng vậy. Mấy cô đó ở Việt Nam hứa với tôi nhất định tôi theo Phật, tôi tu theo Phật, tôi theo ông Tám tu, tôi không có lấy chồng. Bây giờ lấy chồng để một mớ rồi viết thơ qua than vãn. Mà tôi khuyên không nên, muốn đi xuất ngoại không nên lấy chồng, thủ tục làm cũng được, mà nó không tin. Bây giờ nó hỏi làm sao, ông Tám có thể bảo đảm tôi ra ngoài, không phải chuyện dễ. Chỉ đường lối cho nó ra ngoài mà không chịu ra, làm sao bảo đảm. Cũng tu cũng vậy, chỉ tu cho xuất hồn mà không chịu tu, làm sao xuất hồn. Cũng kẹt cũng như cô gái bị kẹt ở trong xứ Việt Nam vậy thôi. Còn nó có thắc mắc, là tại sao nó thắc lại phải có mắc, là vậy đó. Tình đời nó thắc mắc tôi hoài hoài, cho nên một bế tám là 3 giờ khuya là biết sự thắc mắc của người ta. Để cho người ta tự tháo gỡ.
Điển
là cũng một thứ thôi, một thứ thôi. Energy, nói một chữ một, energy.
Tại vì là thầy nói là còn thầy nói là điển, nhưng mà sau này thầy nói là điển, các bạn nhớ là của anh.
Điển là cũng vậy thôi. Nó đặt cái suy giận vậy mà. Điển cũng vậy thôi. Cho nên con không ăn là không có energy. Mà con không giữ thì energy mất. Sao cái ốc không giữ thì energy mất. Ăn nó mới có energy, cung ứng lên óc, mà óc không giữ được.
Câu hỏi kế tiếp của cô Loan. Với thời gian này con có nên bảo lãnh mẹ và em sang đây không? Thì mẹ và em cũng đang lưỡng lự chưa biết nên đi hay không. Thì mẹ con không thấy đường mắc kém.
Trong tình thương mà con có khả năng bảo đảm và bảo đảm được về đến đây phải hết lòng nuôi dưỡng thì con mới phát triển tâm từ bi của chính con. Còn mình không có khả năng thì để lại ở Việt Nam và nuôi dưỡng cung cấp đầy đủ cũng tốt vậy. Tiết kiệm hai bên và Việt Nam lần lần nó sẽ tốt và nó phát triển chứ không có sao. Qua đây thời tiết không khó khăn, người già lớn tuổi không nên qua đây. Qua đây thời tiết khó khăn lắm, trong hành bình khó khăn, thời tiết làm tâm thức thay đổi, rồi khó khăn tới cả gia đình nữa. Cho nên có khả năng gỡ tiền về cung cấp đầy đủ, em thì phải lo đi học, rồi có nhiều đây, rồi tương lai sẽ có nhiều công việc làm ở Việt Nam. không cần phải ra đây. Ra đây nếu mà mình bảo lãnh ra đây là mình phải chịu đựng hết sức thương yêu xây dựng nên mới không có đổ vỡ. Nhiều gia đình bảo đảm mẹ qua đây, em qua đây rồi đổ vỡ nhiều chuyện, thắc mắc lẫn nhau, không muốn nhìn mặt nhau nữa. Để lại Việt Nam mình còn thư từ lai vãng trong tình thương yêu rõ rệt hơn. Có khả năng thì nên làm, mà qua đây là phải hết sức phục vụ. Không nên vì lễ này lễ nọ rồi quán trách lẫn nhau, đó là sai, tạo một lỗi lầm rất lớn cho tâm thức của chính mình.
Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, người qua đời được bao lâu thì không cần phải xin cầu siêu nữa?
Bởi vì khi hiếu thảo người qua đời trong 20 ngày có quyền thăm con cái thì mình cầu siêu trong 49 ngày là đủ rồi. Còn trong 49 ngày là đủ rồi, không cần phải cầu siêu hoài.
Khi niệm lục tự di đà thì thấy chạy lăng tăng trên Hà Đầu Thành. Khi nào thì sẽ được nghe tiếng bong bong khi dứt âm Nam Mô A Di Đà Phật?
Đó là cái điện năng nó chạy lên trên đầu đó. Tốt. Rồi chạy một thời gian nó khai thông đều hết trong cái đại não mình là nó trụ. Trụ là nó lên ánh sáng. Nó cũng như cộng nấm, cái nấm mà đi lên trên đầu. Cái nấm ở trên đầu, điển rồi lúc đó nó dờ cái tâm lên trên rồi. Nó không có sợ người ta chọc giận hay là buồn phiền nữa, hết buồn phiền. Cái điển mà trụ lên trên đầu rồi là cái tâm dờ lên đó rồi. Lúc đó là khỏe lắm, không sao hết. Còn ai nữa hết hả? Có gì thắc mắc không? Hỏi đi.
Bất cứ con niệm Phật nó là mắt con phải đều nhắm.
Phải rồi, trình độ đó nó phải vậy. Lần lần nó hội tụ rồi mắt mới mở. Nó nặng nặng trước này, nhắm mắt thấy khỏe. Thì nên nhắm mắt cho nó đi lên. Giờ cái rút đi lên đó, nó buông bỏ sự buồn phiền trong gia can. Không đáng lo, không đáng nghĩ. Người nào cũng có óc có sự lo nghĩ cũng không tới, không thấu để họ làm, họ phát triển. Thấy không? Thì yên vui, hưởng già, sung sướng. Lo tùm lum là khổ, không có được gì hết. Còn ai nữa?
Quý vị đợi 2 năm rồi thầy mới đến, quý vị xin đặt nhiều câu hỏi.
Đến gặp thằng bé này nó khỏe rồi cứ tấn công đi.
Kính thưa thầy, lúc này sau ban đêm mắt con bị mờ, chắc con lo nhiều, có phải không?
Lo nhiều, nhiều người lo nhiều, khóc nhiều thì mắt nó mờ. Hay là nước tiểu đường nữa, mắt cũng mờ, cataract á. Ban đêm nó mờ là coi chừng cataract, phải đi bác sĩ coi lại. Còn mấy người muốn rửa mắt là kêu kiếm anh Hy rửa con mắt thì cataract cũng hết. Thiền đường này đầy đủ mà, có nhân tài hỗ trợ.
Khi
người
15 bệnh có thể ngồi thiền hoặc soi hồn được.
Bệnh gì?
Nó gần gần như nó lơ lơ lãng lãng, kể như bệnh tâm thần.
Bệnh tâm thần, dạ. Mà phải cho nó nghe băng và cho nó niệm Phật, dạ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều 2 năm, cái thần kinh nó mới vững lại. Lơ lơ lãng lãng là vấn đề ăn uống nó mất trật tự quá rồi. Đi kiếm anh Hy cho nó thanh lọc một khóa đi, rồi chỉ cho nó niệm Phật, cái thần kinh nó khôi phục lại. Trước hết phải thanh lọc, rồi mới nói chuyện niệm Phật hay là thiền. Còn có thanh lọc mà nó bị tê chân này cái cho nó thiền không được. Khi nó niệm Phật là nó điều chỉnh cái thần kinh lại. Mà phải thanh lọc rồi, cái thần kinh bộ ruột nó tốt, thần kinh áp nó lại tốt.
Hôm qua đó nó có đi mặt nó kia dùng cho nó, thì sau đó thấy mấy ngón tay nó bị đen hết,
ừ.
Nó đen thuốc thì như là gần gần như là tím bầm hết rồi, rồi về nhà ngâm nước một thời gian thì nó mới hết.
Ngâm muối. Cái độc tố trong mình đó, độc tố nó ra, hút cái trượt nó ra, thì nó phải ngâm, anh cho nó ngâm nước muối, nước nóng á, mà bỏ muối biển 15 phút nó đi hết rồi. Muối biển là dương, giải cái trượt rồi. Tối cũng bắt nó làm nước muối trong bồn á, khoảng 15 tới 20 phút, đỡ lắm á.
Tại sao bình thường ma không nhập mình được, chứ nếu có sự đồng ý của mình thì ma vào dễ dàng, nó vào bằng cách nào?
Nếu mình trượt thì nó mới nhập. Cho nên cơ thể mình ôn thúi là thuộc cái tà. Mà trong cơ thể mình nó mất trật tự, trong bộ ruột mất trật tự là nó ôn thúi thì tà xong, sanh bệnh. Bệnh là tà đó, không có gì hết.
Sau khi thiền nằm xuống thấy người xoay dữ dội hoặc bay, đó là gì?
Đó là cái vía nhẹ, không sao, cứ niệm Phật tiếp tục cho nó bay, không có sao, không có chết đâu, không có mất mà không có chết đâu.
Hồn có tướng hay không có tướng?
Hồn có mặt mày đàng hoàng nhưng mà nhỏ hơn con người nhiều lắm, không có lớn đâu. Cho nên nhiều người thờ ông Phật mà để ông Phật thiệt to nó đã trật rồi. Phật không có lớn, Phật nhanh nhẹ lắm, cho nên tròn kìa, tốt. Rồi họ phán đại ra, thấy là một Phật to mấy chục tấn, người ta không được. Phật mà to gì, chết thành bò hết rồi, không được. Phật phải nhanh nhẹ, Phật mà nặng trượt vậy không được.
Thì khi con ngồi
điện
Phật một chọc, thì nó
muốn
ngủ.
Thì
vậy là sao?
Cái luồng điện nó đưa lăn lăn đi lên á.
Dạ.
Cứ
thì
nhẹ
ngủ,
thì để ngủ. Cái ngủ, vỗ ngủ, trong ngủ đó mà nó có tỉnh, ai nói mình nghe.
Dạ.
Trong mê có tỉnh, tốt hay sao? Thì mình thấy cái luồng điện mình lên từ từng một có rõ ràng. Dạ.
Chứ không phải như vậy là mình mê ngủ.
Không. Hôn mê là không biết gì hết. Cái này mình biết. Mình ngồi mình niệm Phật, trong mê có tỉnh, mình biết mình đang làm cái gì đây. Người ta kêu mình tỉnh, có người kêu không tỉnh, cái đó là hôn mê. Nên ở đây bây giờ có cái thanh lọc á, những người nào có bệnh, nghi mình có bệnh á, tới kiếm anh hình thanh lọc trước đi, rồi thiện sau là tốt lắm, kết quả tốt lắm. Không phải, mình để nhẹ thôi, đâu có chặn được, đâu có chặn thành cái để nhẹ nhẹ, gá nhẹ nhẹ thôi, người ta dặn gá nhẹ nhẹ vậy thôi. Chứ không phải cố ý chặn cái thần kinh, bóp chặt cái thần kinh không được á, nó mất trí nhớ.
Dạ, mà vậy cái lỗ, mình lỗ tai
nhẹ
thôi là...
Nhẹ thôi,
dạ.
Chắc kín như thế, đưa lên, đưa ngang vai là nó kín rồi. Chứ không có đè cho thiệt chặt vô rồi lấy ra không được. Có nhiều người đè thiệt chặt lấy ra không được. Ta chỉ đường làm ngã không trúng. Trong sách ta nói để nhẹ nhẹ thôi. Về energy, về điển mà. Đừng có động chạm với cái thần kinh ở trong. Nhẹ nhẹ thôi. Tu bằng ý lực mà. Ý, trí ý của mình. Mình sơ hồn là cho cái ý lực nó tập trung. Rồi niệm Phật cho cái đại trí nó mở. Tu bằng trí, bằng ý, nó mới về trời. Trí về trời chứ sát đâu có về trời, sát hôi tanh này đâu có về trời được. Phải không?
Dạ, nhưng mà với lại cái mà mình, nó hồn có tướng nhưng mà mình sanh, nó sanh hồn mình nhiều kiếp thì nó có tướng của cái nào?
Luân hồi nhiều kiếp nó là điểm liên quan, ánh sáng, là cái thức luân hồi thôi. Cho nên có người thích dài, người thích kia, người thích nọ. Theo cái trình độ tiến hóa của nó mà thôi.
Khi xưa thầy dạy người chết nên chôn, gần đây thầy dạy người chết hỏa thiêu cũng không sao. Sự khác biệt như vậy là lý do tại sao?
Bây giờ ở Việt Nam mình có thầy coi phương hướng sanh khắc của gia can thì nên chôn. Còn ở ngoài này bây giờ nó không có cái phương tiện đó, nên thiêu cho nó tròn trịa cho rồi, bởi vì cái của thiên cả địa mà đâu có đem đi đâu được. Ăn thua mình biết tu thì có cái phần hồn thăng hoa thôi. Hồn lúc chết là hồn lìa khỏi xác, cái hồn không có ở trong xác nữa, thiêu đâu có sao. Ở Việt Nam là sợ con em, muốn con em phát triển phải có thầy địa lý coi sanh hay là khắc. Cái tuổi của mình, cái tuổi con em mà cái giờ chết của mình với cái giờ con em nó có sanh khắc không, có nhờ ông thầy coi rồi mới xuống quyệt, rồi coi hướng nữa, thì để cho gia đình nó phồn thịnh tốt lên. Còn bên này không có phương tiện đó là đốt là tốt nhất. Chứ chôn bậy bạ rồi làm gia đình điên loạn luôn. Nếu mình tin trời Phật thì cũng coi ngày giờ tốt đấy, giờ lành, ngày lành mình thiêu. Còn không Mỹ nó đâu cần, thiêu cho rồi. Còn ở đây mình cứ cầu nguyện lo tu thôi, nó đi lên à. Thay đổi, mình khi sống mình tu là mình đã chuyển hướng thay đổi rồi. Mình tự vượt qua những cái trở ngại, những cái tội trạng của mình cũng đã tự thanh lọc mới được rồi. Thiền nhiều chừng nào thì Phật xóa tội là vậy. Phật xóa tội là sao? Thanh nhẹ. Khi mình hướng về thanh tịnh mà mình thanh tịnh đâu còn tội nữa. Không còn tội phước. Khi thanh tịnh không còn tội phước.
Dạ thầy, có câu hỏi thứ này. Sau khi thiêu rồi cái cho đem về nhà hay là đem để vô chùa này?
Để vô chùa cũng mất công, người ta tụng kinh chứ người ta đâu có hiểu gì. Mình đem rải biển của thiên cả địa ra rồi, cũng có ôm làm gì. Cái tâm mình hướng về họ là tốt rồi.
Hướng thầy,
về cha mẹ tốt.
Thưa thầy, không hành thiền chỉ niệm Phật không có xuất hồn được không?
Không thể được. Phải hành thiền. Với cái xác của mình á, nó nặng trược, đòi hỏi phải hành thiền để làm gì? Để cho nó quân bình lục căn lục trần ở bên trong, điện năng trong cơ thể mình cũng quân bình nhẹ, nó hướng thượng, nó bay bổng lên, nó mới đi được. Chứ còn nói tôi niệm Phật, tôi không hành thiền thì trong này nó động, mình niệm bao nhiêu, nó rút bao nhiêu, nó hướng về cái động thôi, không có thanh nhẹ được. Thiền là luyện cho cái tâm thức nó càng ngày càng nhẹ, nó phù hợp với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới xuất được.
Đây có nhiều người ta đã thiền, trong quen thiền người ta không xuất được. Nhưng mà khi lên ngồi ngủ á, thì trên ngủ ta niệm Phật ta xuất đi luôn.
Cũng có.
Nó đi ra bằng ánh sáng đó. Ánh sáng một cục mi cho nó xuất thẳng.
Có.
Đi là.
Có.
Nhưng mà thiền họ xuất không được. Coi như họ thiền trong cái định, họ chỉ định tâm họ tịnh thôi.
Đó là họ chưa thật sự mê, chưa thật sự định, cho nên họ cần ngủ để họ định, họ xuất. Họ có giấc ngủ, họ định, họ xuất. Họ xuất mà họ hiểu.
Dạ, sau xuất mình hiểu, mình biết đi đâu ra, mình biết xuất được hết.
Biết được. Thì chưa, khi mình thiền chưa đủ sức định. Nếu mà cố gắng thiền một chút nữa thì nó định, nó xuất.
Như vậy, mỗi lần xuất như vậy đi thì cái điện năng cơ tạng mà nó cũng hao mòn chứ, nó cũng
đâu có hao mòn, nó được tăng trưởng chứ nó hao mòn được, nó nhận được thanh quang. Khi mà nó nhẹ và nó định rồi á, là nó thanh tịnh, nó mới nhận cái thanh quang ở bề trên, nó được gia tăng ở chiều lên bên trên, không phải chiều xuống, chiều trên nó được thanh nhẹ cho nó đi được, nó nhớ dữ lắm.
Dạ, nhưng mà cái ba đi vẫn còn mạnh như thường.
Còn mạnh như thường, nó càng mạnh thêm, càng tươi nữa. Cái mặt nó có linh khí hơn. Hướng thượng thì mặt có linh khí hơn. Sao còn ai hỏi gì nữa?
Dạ thưa thầy, con hỏi có một chuyện thầy. Con sao là con bảy ngày thì con mờ mà tối thì mắt sáng. Đi rồi đi cũng sao hết, không có đèn cũng thấy. Mà bảy ngày thì mai cái gì cứ phải tìm kiếm.
Thì kiến lão là phải có rồi.
Dạ, nhưng mà bảy đêm thì con không cần. Con đi không có, thì con
bị
dòm cái gì con rõ
hơn bạn ngày. Ngược lại.
Dạ, ngược lại. Cái nói là bạn đêm tôi cứ, thường là bạn đêm tôi sáng từ hồi nào giờ, ở trong nhà mà đi ra là không có quán đẹp. Mà bận ngày thì cứ không, là nhiều khi thì dọn cái chuyện cũng dọn, cứ phải kiếm.
Có nhiều người làm ban đêm mà mắt không thấy, mắt gà rồi có thấy, ban ngày mới thấy, cũng là đi ngược lại. Mỗi cái cấu trúc nó khác nhau là chỗ đó.
Bận đêm là tôi sáng từ hồi nào thì cứ bận đêm, không có khi nào mà đi mà giảm đâu. Như thế tôi giảm ngày dễ lắm, đi không biết đường mà cứ đang đi chết, không có thấy gì hết.
Thưa thầy, mặt trăng và mặt trời có liên quan gì đến cặp mắt của mình không?
Có chứ. Mình bịt tay mặt là mặt trăng, bên tay trái là mặt trời. Mình bịt ở đây nó thấy gần, tay trái thấy gần, còn bịt ở đây nó thấy xa, liên hệ hết.
Thì thưa thầy, còn tôi ngồi vậy đó thì là nhắm mắt là cứ không có đi, không hiện chân đi mà cứ người đẩy đi ồ vậy, đi xung quanh rừng vậy, đi có chỗ đám cháy nữa đó. Mà con không có nói mình ấy, giờ gọi mà cũng bao mấy năm được, mà thỉnh thoảng mới đi, mà thỉnh thoảng mới thấy là thấy cái đất là từ cái hột cát cũng thấy rõ nữa, nhưng mà không có thấy hoài đâu, cứ thỉnh thoảng thôi.
Cho nó niệm Phật cho nhiều, dạ, hướng tâm về Phật cho mình đi cảnh tốt hơn, muốn đi lúc nào đi chứ không phải lâu lâu đi.
Con đi xe rồi con chắn mắt ở đường, con thấy cảnh đẹp. Ngồi ở xe đó thì đi ở đường thì cảnh đẹp lắm, cái màu đủ các cái màu gì đó. Mà ngồi về nhà thì ngồi xuyên đó cũng thấy, mà chứ đi đường nhắm mắt thì
cái khớp xương bộ đầu của bác nó mở phía đằng sau thấy cảnh.
Con ngồi
là niệm Phật nhiều, hướng tâm về Phật, cõi Phật thì nhiều,
con đã có
thì nó sáng lên.
À, cái tư tưởng về Phật là từ hồi còn bé, bà già con dạy từ trước. Cái đầu của mình á, không có được để ai mà bước lên đầu, cái đầu mình chỉ có thể Phật thôi. Còn thờ cha mẹ là ở trong tâm chứ không phải là cái đầu.
Kính thầy, con thiền thời gian con bị đau bao tử và táo bón. Con có hỏi bạn đạo, họ nói ai thiền vô vi cũng đau bao tử hết. Vậy có đúng không?
Thiền vô vi làm sao đau bao tử được? Mình có hít thở là hỗ trợ cho sự bóp tiêu hóa, làm sao đau bao tử được? Cái đó là mình ăn mất trật tự, hay là mình sanh phải cái bệnh bón, mình thanh lọc nó hết. Cái đó là mình bón này cái nọ, kiếm ông Hy là đồ nó không có ăn chung gì đâu hết. Giải quyết liền.
Câu hỏi này cho anh Hy nha. Con bị táo bón và nhức đầu, con đi bác sĩ nhưng không bớt. Con tính đến nhờ anh Hy chỉ con cách thanh lọc và chữa bệnh nhức đầu. Nhưng có một bạn đạo nói con là thuốc sunshine không tốt, đó là thuốc giả.
Nói vậy
họ dùng để lấy tiền.
Nói vậy
có đúng không?
Nói vậy có kết quả rõ ràng. Cứ việc thanh lọc y theo lời anh Hy chỉ dẫn là nhất định phải có kết quả và không có bệnh bón nữa, chắc chắn như vậy.
Rồi quý vị có nhắn cầu tòa và xin đức thầy rồi.
Còn muốn mà manifest cảnh đóng mất tiền, người ta bảo đảm cho. Không được trả tiền lại, nhưng mà chắc chắn chị được à. Nói tôi sơn sai chị chắc chắn chị được.
Kính thầy, con biết chuyện đó không tốt, nhưng con vẫn cứ làm như vậy là do đâu mà ra?
Cái đó là do sự tâm tối của chính mình mà thôi. Biết được cái việc đó xấu mà mình không ngưng, là mình đã tạo cái tập quán xấu xa trong tâm thức của mình rồi. Cho nên mình phải cần thiền, ăn năn sám hối cho nhiều, thiền cho nhiều, thì nó không có làm.
Con đang thở chiếu minh, con thấy con bay, như vậy là sao?
Cái vía nó nhẹ rồi. Cái vía nó nhẹ nó mới thấy bay.
Thưa thầy, vì muốn thực hiện tâm từ bi mà bị người ta thương, thì phải cố gắng tránh xa. Nếu mình làm người đau khổ thì mình có tội, trách nhiệm gì không?
Tâm từ bi là cứu người, chứ không phải tâm từ bi là yêu nam yêu nữ đâu, không có vụ đó. tâm từ bi là cứu người. Nhưng bây giờ tôi yêu người đó, tôi hại người đó, tôi không lấy người đó rồi tôi cứu người đó. Thế đó là kiểu cứu người, tâm thức dũng mãnh cứu người, tôi không có bị va chạm gì hết. Cho mấy ôm hôn đó là thương đó, không có thương, hại chứ không có thương.
Và cho có câu hỏi, em hỏi.
Nó hỏi ông trời chứ đâu hỏi tôi. Hỏi sao ông trời cho tôi thương gì. Cái ông trời mà không ghét rồi là không bao giờ gỡ được. Phải đi cái chiều đó rồi mới lên lại.
Thưa Thầy, có khi trong lúc thiền, con thấy nhiều cảnh ở giữa hai chân mày. Thấy hình ảnh giống như xem cine, như vậy là sao?
Cái đó rất tốt. Cứ tiếp tục đi. Rồi một cơ duyên nào sẽ đi học đạo.
Khi xem tivi, chỗ trung tâm chân mày thấy rút, mình nên tiếp tục để nó rút hay không?
Rút là mình la thiền hơn là xem tivi. Xem tivi là làm cái chuyện đã rồi, chuyện chưa tới nó không biết. Nó quảng cáo rồi vậy thôi. Có lợi lộc gì, xem chút thời tiết thôi.
Thì mình tu thanh nhẹ chừng nào nó mới hòa, từ đó nó đi lên luôn.
Nhiều khi mình người mình mệt mỏi, mình ngồi thiền một thời lúc
đó,
thì người mình cứ
gặp
xuống trước là
phải làm pháp luân nhiều, khi mệt mỏi phải về làm pháp luân nhiều nó mới bồi bổ trở lại được. Pháp luân là cũng như một bữa cơm ngon lành lắm, giúp đỡ cho cơ tạng đầy đủ dưỡng khí mà ngồi vững vàng hơn.
Trước khi thiền nên làm pháp luân chứng minh,
pháp luân chứng minh. Làm pháp luân hít thở nhiều là nó vững vàng, nó đầy đủ. Những cơ tạng mình là cái lụa mỏng mà, nó chỉ sống bởi dưỡng khí thôi. Mà thiếu dưỡng khí là nó mệt mỏi. Mà dưỡng khí đầy đủ nó không có mệt mỏi. Dưỡng khí đầy đủ cái môi người nó đỏ. Mà dưỡng khí không đầy đủ cái môi người nó xám xạm. Nó chỉ 30% nó mệt mỏi, nó không được. Thì đương nhiên rồi, cho nên tôi kêu 8 giờ ngủ rồi uống ly nước, từ tới 12 giờ nó bắt dậy tiểu, giờ đó mình thiền đó, là đúng luật, tốt nhất.
Chứ khoảng 11 giờ đi ngủ tới 12 giờ dậy, là hết không muốn thiền.
Không, để nó mệt thêm, mà tới 8 giờ ta ngủ sướng hơn. Ngủ một giấc ngon lành rồi dậy thiền đâu đó, làm thử ít ngày coi thấy mặt mày thay đổi liền.
Nếu thức tới 12 giờ mà thiền thì cũng không ngồi lâu được.
Không ngồi lâu được.
Ngồi tới khoảng 1 giờ là không ngủ.
Anh nghĩ coi thức ra nói chuyện thôi. Xẹt qua xẹt lại thu vô những cái trực khí của đối phương thôi. Không có làm gì hơn hết. Rồi vô ngồi thiền làm sao yên được. Tâm mình đã động rồi. Cho nên phải ngủ sớm. Rồi khuya vậy mình đi tiểu là giải cái độc tố ra cái ngồi thiền. Mặt mày sáng nó mới tươi. Để khuya rồi ngồi thiền nó bằng thần mà làm sao nó tươi được.
Thì nếu mình thức mình làm bài rồi tới giờ đó mình vô thiền.
Thức làm bài tới mấy giờ? Mà cũng phải làm pháp luân nhiều, phải hít nhiều. Càng làm bài thì càng xài energy nhiều. Thì bây giờ mình vô mình phải dùng cái pháp luân để recuperate cái energy lại, lấy lại cái energy. Để trong mình nó mệt mỏi, nó không có đứng đắn. Nếu mà nó đầy đủ dưỡng khí, nó ngồi thẳng á, không có lôi thôi. Lúc nào cũng kiềm chế cho ngồi thẳng. Và khi mà nó ngồi thẳng không được là nó mệt mỏi. Mệt mỏi là thiếu dưỡng khí bên trong, nó không có gì đâu. Thì mình làm pháp luân cho dưỡng khí nó dồi dào nó mới tốt.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy cho chúng con vài lời về phương trình, trước cái chương trình thiền nguyện của chị Má Tô Anh. Phát tâm phát gạo cho dân nghèo ở Việt Nam.
Thì tôi cũng gửi tiền mà nhờ Mã Tu Anh rằm mùng 1 phát gạo cho đồng bào. Trong lúc những trẻ em, cha mẹ nó nghèo khổ không có thể nuôi, và cũng không có tiền đi ăn học mà cũng có cơm ăn. Mình nhân cái cơ hội này mình giúp đỡ người ta là quý lắm. Mà có gửi tiền cho họ, họ cũng xài phí, bởi vì họ ở trong kẹp và thoát ra là ai là không muốn chuyện sung sướng, xài phí hư thân thôi. Còn cho cơm gạo là họ phải nấu cơm, họ ăn. rất tốt. Thì tôi gửi tiền cho Mã Tư Anh nhân dịp nó ở Việt Nam, nó cất nhà rồi nó rầm mùng một nó phát gạo cho đồng bào tôi sống đó thôi. Nhiều người nghèo lắm, không có tiền mua gạo.
À, kính thưa quý bạn đạo, hội Anh Hữu Vô Vi Hy Sơn sẽ phát tâm ra một số tiền để giúp, để ủng hộ, giúp chị Mã Tư Anh. Nếu quý bạn đạo nào muốn phát tâm thêm thì liên lạc với chị Loan. Nhân dịp anh Linh về Việt Nam trở lại. Xin cảm ơn tất cả. Thầy có thể...
Cho phép bê tam nghỉ chưa?
Thầy cũng nói hai gần hai
tiếng rồi thầy. Thầy
thưa quý vị, tôi không cảm thấy đau gì hết.
Ừ. Tốt, đâu có gì đâu. Phải tập chứ đạt hàng ngày.
Dạ, tôi có một ngày trong đạt ba lần.
Ừ, cho cháu hoạt động mới được.
Có cái là không lấy một mấy giờ để
tôi đọc. Thưa
cha. Ừ. Giam, địa ngục của xuống giam như chỗ nào?
Mấy người cờ bạc hả?
Ừ.
Dạ. Thì có bà độ nặng lắm á.
Đi rồi. Đi ấy rồi.
Cái này sau mở cửa đi vào thiên đàng, chỗ nếp đàn á, thường là nó âm u, nó không có sáng, nó gai góc nhiều lắm.
Nó phải đi tới chỗ đó rồi qua quỷ môn quan mới lên đó được.
Dạ, thấy đi qua nhiều.
Nó đấm một cái là mình chịu không nổi.
Tới lúc mà vào được đi vào cái cửa đó thì ít người muốn vô, tại họ thấy phía ngoài này xấu xí quá.
Đi không nổi. Tới đó nó còn thử thách mình nữa, chứ không phải dễ gì vô đâu. Cho nên phải tu. Ở thế gian là phải tu, phải gầy dựng cái vốn, cái điện năng mình nó nhẹ. Nhẹ thanh tịnh tới đó nó mới thoát. Còn nặng một chút là người ta đẩy một cái nó xuống.
Mà con đã thấy nhiều lần là người đời này chỉ thích những cái vui thôi.
Ừ.
Những cái là hào hoa,
cái bề ngoài không?
Cái bề ngoài
đó. Còn cái trong không có, cho nên bước về cái đạo này tu là chỉ khai thác bên trong, nhưng người ta bên ngoài. Cái chuyện bên ngoài là chuyện bỏ, không ăn chung gì hết. Cái áo mình mặc cũng tạm, mà cái nhà mình ở cũng tạm, xác mình cũng tạm, cái tâm thức mình là chánh. Mình tu sao cái tâm thức nó càng ngày càng sáng choang, dồi dào, cái đó là chánh.
Thế thầy, cái đó thì hiếm mà có người theo lắm, ta chỉ nhìn cái vui nó muốn theo rồi, cái buồn.
Cái theo đám đông vui rồi hát la vậy thôi, chứ không làm gì được. Còn cái này khác, cái này làm tin mà khai mở bên trong. Cái hoa nó nở là nhờ cái gì? Nhờ cái ý lực đi lên của nó phát triển. Chứ mới có những dồi dào, những cái màu sắc đó. Thì mình tu ở đây ngồi thiền đây cũng ý lực phát triển. Mình xuất hồn đảnh lễ Phật, ý thức mình về thanh nhẹ mình mới tới Phật được. Còn không là mình vốn là ma mà. Thì chỉ gặp ma là cùng. Nhưng mà mình tu tỉnh lễ Phật là mình có lập trường vững chắc rồi. Chịu chấp nhận buông bỏ tất cả mọi sự của tình đời giả tạm. Để mình lui về thanh nhẹ, thanh tịnh. Thì mình mới hội nhập trong đại bi được.